Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4:30 chiều giờ Washington, tức 4:30 sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Wikileaks tung lên mạng những công cụ tin tặc được nói là của CIA, Malaysia, Bắc Triều Tiên leo thang cuộc chiến ngoại giao, và các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam kêu gọi trả tự do cho những phụ nữ đấu tranh nhân ngày 8 tháng 3.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Wikileaks cho biết họ đã nắm trong tay một loạt những công cụ tin tặc thuộc hàng tuyệt mật mà CIA sử dụng để đột nhập vào điện thoại, ứng dụng truyền thông và những thiết bị điện tử khác, và đã công bố những tài liệu liên quan đến những chương trình này. Nếu được xác minh là đúng, đây sẽ là một vụ xâm nhập gây sửng sốt khác để đánh cắp những tài liệu mật trong những năm gần đây khỏi các cơ quan tình báo của Mỹ. Wikileaks, tổ chức chống bí mật do Julian Assange lãnh đạo, cho biết việc họ công bố những tài liệu liên quan đến những công cụ tin tặc hôm thứ Ba trên website của mình là đợt đầu tiên trong một loạt những đợt công bố lấy từ một bộ dữ liệu bao gồm vài trăm triệu dòng mã và bao gồm toàn bộ năng lực xâm nhập tin tặc của CIA. Trong số những tuyên bố bùng nổ được đưa ra trong tài liệu này, có tuyên bố rằng CIA hợp tác với các cơ quan tình báo khác của Mỹ và các cơ quan tình báo nước ngoài khác đã có thể phá vỡ khả năng mã hóa trên những ứng dụng nhắn tin phổ biến như WhatsApp, Telegram và Signal. Nội dung của những tài liệu được công bố này vẫn chưa được kiểm chứng. Chúng tôi không bình luận về tính xác thực hoặc nội dung của những thứ được cho là tài liệu tình báo, phát ngôn viên Jonathan Liu của CIA cho biết trong một thông cáo. Hãng tin Reuters cho biết một chuyên gia tư vấn về an ninh mạng từng làm việc cho chính phủ Mỹ từ chối nêu danh tính do mức độ nhạy cảm của những tin tức này, nói với họ rằng những tài liệu bị rò rỉ dường như là thật. Các quan chức Mỹ nói họ không biết từ đâu mà Wikileaks có thể đã có được tài liệu bị cho là của CIA. Một nguồn tin của chính phủ nói với Reuters rằng ông này không biết gì về bất kỳ cuộc điều tra nào hồi gần đây hoặc hiện thời về những vụ có thể là rò rỉ tài liệu loại này của CIA. Wikileaks cũng cho biết những tài liệu này cho thấy các nhân viên tình báo CIA đã nghiên cứu cách xâm nhập và kiểm soát những thiết bị khác ngoài máy tính và điện thoại thông minh kết nối với Internet. Trong một trường hợp, Wikileaks nói nhân viên tình báo của Mỹ và Anh, theo một chương trình gọi là Weeping Angel, đã phát triển những cách thức để chiếm quyền kiểm soát TV thông minh của Samsung, làm cho nó có vẻ như là đã tắt, nhưng thực chất đang ghi âm các cuộc trò chuyện trong phòng. Wikileaks trong quá khứ đã đăng tải hàng loạt thông tin bí mật của chính phủ và đóng một vai trò nổi bật trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ bằng việc tiết lộ những email nội bộ của những quan chức cao cấp của đảng Dân Chủ. Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng những email đã bị Nga xâm nhập trong một chiến dịch có phối hợp để nhằm làm mất uy tín của ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton và giúp Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa giành chiến thắng. Nga đã phủ nhận cáo buộc này.
Các nhóm nhân quyền nói sắc lệnh mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hôm thứ Hai không có gì khác so với sắc lệnh đầu tiên được đưa ra vào tháng 1 và cho biết họ sẽ ngăn chặn nó. Các tòa án liên bang đã chặn lệnh cấm đầu tiên của Tổng thống Trump vào tháng trước sau khi nó gây ra sự bối rối tại các sân bay, trong nước và quốc tế và bị chỉ trích nặng nề. Phiên bản mới của sắc lệnh này bỏ lệnh cấm vô thời hạn đối với những người tị nạn Syria và cũng bỏ Iraq ra khỏi danh sách 7 nước có phần lớn người Hồi giáo sinh sống bị cấm trong sắc lệnh trước đây. Nhưng nó lại tái khẳng định một lệnh cấm tạm thời đối với tất cả người tị nạn. Theo ghi nhận của Slatisa Hock của đài VOA, có những phản ứng trái ngược nhau đối với sắc lệnh mới này. Lệnh cấm du hành mới sửa đổi được đưa ra 6 tuần sau khi sắc lệnh ban đầu gây ra những bối rối tại các sân bay trong nước và quốc tế, trước khi nó bị các tòa án liên bang chặn lại. Nhà Trắng hôm thứ Hai đã bảo vệ sắc lệnh ban đầu, cho biết rằng phiên bản được chỉnh sửa được đưa ra chỉ nhằm mục đích tránh sự kiện tụng và tăng tốc quá trình đảm bảo an ninh ở các đường biên giới của Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson nói lệnh cấm này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ đất nước trước sự xâm nhập của những kẻ khủng bố nước ngoài vào Mỹ.
Bộ Ngoại giao sẽ thực thi những điều khoản trong sắc lệnh này, cho phép những người tị nạn vào Mỹ khi họ được xác định rằng sẽ không đe dọa đến an ninh hoặc ảnh hưởng đến các phúc lợi của Mỹ.
Các đảng viên Dân Chủ tại Quốc hội ngay lập tức lên án sắc lệnh mới, cho rằng nó không khác gì so với sắc lệnh ban đầu. Dân biểu Chuck Schumer, thành viên đảng Dân Chủ của bang New York và là người lãnh đạo khối thiểu số của Thượng viện Mỹ.
Nó chỉ là một lớp sơn mới trên một chiếc xe cũ không còn hoạt động được nữa.
Các nhóm nhân quyền nói lệnh cấm du hành được sửa đổi tiếp tục đối xử phân biệt với người Hồi giáo và do đó không hợp pháp. Ông Lee Gallen là một luật sư và hiện là phó giám đốc dự án quyền của người nhập cư của Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ.
Lệnh cấm đã rất hạn chế ngay từ đầu. Nó loại bỏ một số phức tạp về pháp lý như quyền của các thường trú nhân hợp lệ. Nhưng nó không giải quyết được những mâu thuẫn cơ bản với hiến pháp mà chúng ta đã thấy trong xác lệnh ban đầu. Theo đó, phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, và do đó chúng tôi sẽ tiếp tục thách thức xác lệnh này.
Những người tị nạn Syria ở Jordan được dự định sẽ tái định cư tại Mỹ đã thất vọng về xác lệnh đầu tiên. Ông Mahmoud Mansour là một người tị nạn Syria đang chờ được tái định cư tại Mỹ.
Chúng tôi đã chờ đợi cả năm trời. Chúng tôi đã trải qua nhiều cuộc sát hạch. Chúng tôi rất bối rối và mệt mỏi về những quy trình mất nhiều thời gian. Chúng tôi đã sẵn sàng để đi định cư thì bị chặn lại. Chúng tôi hy vọng xác lệnh mới sẽ cho chúng tôi một chút hy vọng.
Người dân Iraq đã rất hoan nghênh xác lệnh mới vì nó bỏ Iraq ra khỏi lệnh cấm du hành. Anh Fadi Salah là một thành viên của tổ chức phi chính phủ của Iraq, Lutheran World Federation.
Một điều tốt là chúng tôi giờ đây có thể tới Mỹ và chứng minh cho bản thân chúng tôi. Và thực ra là sau này khi chúng tôi trở lại đất nước mình và chứng minh điều đó.
Sắc lệnh mới có hiệu lực vào ngày 16 tháng 3. Nó tạm thời cấm những người mang hộ chiếu Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen không được du hành tới Mỹ.
Malaysia hiện đang ngăn không cho tất cả những người Bắc Triều Tiên, kể cả các nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán, rời khỏi đất nước. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên cấm tất cả người Malaysia rời khỏi lãnh thổ của họ. Vào lúc hai quốc gia này tiếp tục cuộc chiến ngoại giao nổ ra sau khi người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bị giết hồi tháng trước. Những quyết định hôm thứ Ba được đưa ra tiếp sau những động thái trục xuất các đại sứ của nhau. Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết Bắc Triều Tiên về thực chất đang giữ các công dân Malaysia làm con tin và ông hy vọng rằng quyết định đó sẽ bị bãi bỏ ngay để ngăn chặn sự leo thang thêm nữa. Động thái của Bắc Triều Tiên đã được truyền hình nhà nước công bố. Họ nói lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến khi có sự bảo đảm về an ninh cho công dân của họ ở Malaysia. Ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un, đã bị tấn công hôm 13 tháng 2 tại một sân bay ở thủ đô Kuala Lumpur. Các nhà điều tra Malaysia nói ông ta bị đầu độc bằng chất độc VX gây tê liệt. Ông này chết sau 20 phút. Nhà chức trách Malaysia đã buộc tội giết người đối với một cô gái Việt Nam tên là Đoàn Thị Hương và một cô gái khác người Indonesia, nói rằng họ là những người đã bôi chất độc lên mặt ông Kim. Cảnh sát vẫn đang truy tìm một số nghi phạm khác mà họ tin rằng có liên quan đến vụ giết người, trong đó có một số người Bắc Triều Tiên. Một nghi can Bắc Triều Tiên đã bị giam giữ vài tuần trước khi bị trục xuất. Bắc Triều Tiên chưa xác nhận người đã chết là ông Kim Jong-nam và đã bác bỏ cuộc điều tra của Malaysia về vụ án, đồng thời phủ nhận bất kỳ lời lẽ nào cho rằng Bắc Triều Tiên đứng sau vụ giết người này. Tổ chức theo dõi chống tham nhũng minh bạch quốc tế đặt ở Berlin hôm thứ Ba cho hay khoảng 900 triệu người, tương đương khoảng 1/4 dân số ở 16 nước châu Á-Thái Bình Dương, phải hối lộ để được tiếp cận các dịch vụ công. Sau khi phỏng vấn 22.000 người trong khoảng thời gian 18 tháng từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 1 năm 2017, minh bạch quốc tế cho biết cảnh sát là những viên chức hay đòi hối lộ nhất, với gần 1/3 số người tham gia khảo sát nói rằng họ phải hối lộ trong năm qua. Ấn Độ có tỷ lệ hối lộ cao nhất trong số 16 quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương mà minh bạch quốc tế khảo sát. 69% những người được phỏng vấn ở Ấn Độ nói họ phải trả tiền hối lộ. Đứng thứ nhì sau Ấn Độ là Việt Nam với khoảng 2/3 số người, tương đương 65%, đã phải hối lộ khi tiếp cận các dịch vụ công. Cuộc khảo sát cho thấy Trung Quốc có tỷ lệ thấp hơn nhiều với mức 26%, trong khi đó ở Pakistan là 40%. Trái ngược lại, nước có tham nhũng ít nhất là Nhật Bản, chỉ có 0,2% số người được hỏi cho biết họ đã phải trả tiền hối lộ. Trong khi ở các nước như Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan, những người nghèo thường là mục tiêu của nạn hối lộ, lại có xu hướng ngược lại ở những nước như Việt Nam, Myanmar và Campuchia. Trên toàn khu vực, chỉ có 20% cho biết họ nghĩ rằng số vụ tham nhũng đã giảm đi, trong khi 40% nói rằng tình hình đã tồi tệ hơn. Ở Trung Quốc, gần 3/4 số người được hỏi cho biết tình hình đã xấu đi trong năm qua, kể từ khi báo cáo gần đây nhất về khu vực được công bố vào năm 2013.
Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, 20 tổ chức xã hội dân sự tổ chức đấu tranh cùng với 50 gương mặt quen thuộc của các phụ nữ hoạt động đã ký tên vào bản lên tiếng hướng về các phụ nữ đấu tranh trong tù. Ngoài ra, theo thông báo của bản lên tiếng, các tổ chức cũng sẽ có một số hoạt động để vinh danh các phụ nữ kiên cường như hội thảo trong và ngoài nước về vai trò phụ nữ trong công cuộc đấu tranh và nhiều nhà hoạt động sẽ mang hoa đến trại tù và gia đình. 50 phụ nữ hoạt động cho nhân quyền và 20 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam ngày 3 tháng 3 đã ra tuyên bố ủng hộ các nữ tù nhân lương tâm Việt Nam. Đại diện cho nhóm Vì Tương Lai, nhóm xã hội dân sự của thanh niên vận động cho môi trường, anh Trần Minh Nhật cho biết anh đã trải qua 6 trại tù khác nhau ở Việt Nam trong vòng 4 năm và anh rất cảm thông cho những nỗi khổ của các phụ nữ tù nhân là các nhà hoạt động xã hội.
Thân tôi là cũng từng là một tù nhân thì tôi cảm thấy rất trân trọng và tôi cũng muốn góp một cái gì đó cho họ. Tôi hiểu cái nỗi khổ của một người tù. Hơn nữa là một người phụ nữ, một người có con nhỏ, có chồng thì đó là một nỗi khổ mà diễn tả. Bởi vì với thiên chức là mẹ, với thiên chức là vợ đó, thì cái nỗi đau chia cắt là một cái gì đó nó rất là đau đớn. Trong cái ngày quốc tế hướng tới phụ nữ mùng 8 tháng 3, tôi cảm thấy cần phải chung tay với những người khác để mà đấu tranh cho quyền lợi của họ. Bởi vì trong chính lao tù, trong chốn lao tù là cái nơi mà họ bị trà đạp thẩm xá nhiều nhất.
Bản lên tiếng ngày 3 tháng 3 viết, tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Phụ nữ càng có một ý nghĩa thật trang trọng và đặc biệt khi có nhiều phụ nữ đang phải chịu tù đầy vì những việc làm vô cùng bình thường của mình để đóng góp vào xã hội. Chúng ta không thể kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mà không nhớ đến họ. Dù đã thoát ra khỏi nhà tù nhỏ hay vẫn còn trong ngục tối, họ và nhiều người phụ nữ khác không ngừng giống lên tiếng nói lương tâm của mình như nhiều phụ nữ trên thế giới đã từng làm, cho cuộc sống gia đình, cho tương lai con cháu và cho một xã hội nhân bản hơn. Là một trong những người ký tên vào bản lên tiếng này, anh Nhật cho biết thêm về các phụ nữ điển hình có nêu tên trong bản lên tiếng.
Biết là có rất nhiều phụ nữ đấu tranh cho công bằng xã hội, cho sự thật và họ đã bị trả thù vì thực hiện cái quyền hợp pháp của họ. Tôi đang cử một vài ví dụ như cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, người đã viết những khẩu hiệu về Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam và hỗ trợ phát tán các cái thông tin về những cuộc biểu tình xuống đường của người dân, hay là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger nhà hoạt động khá là lâu năm, người cũng viết về các cái vấn đề trong xã hội, hay là chị Trần Thị Nga cái blogger, một Facebooker nhà đấu tranh ở Hà Nam mới bị đi tù gần đây, rồi như là chị Nguyễn Thị Thúy, họ là những người phụ nữ tôi nghĩ rằng không thể quên. Bên cạnh đó là những dân oan như là cô Cấn Thị Thêu, từ cái mình trong cái hoàn cảnh mình là một dân oan rồi cuối cùng đấu tranh cho quyền lợi của những người khác để họ cũng không bị oan. Đó là những trường hợp rất là điển hình và cũng rất là đáng ngưỡng mộ, mà tôi thấy là họ còn mạnh mẽ, còn can đảm hơn rất nhiều người đàn ông.
Nhưng đối với người phụ nữ thì dường như họ không nghĩ về bản thân họ, họ luôn lo nghĩ cho người khác, cho người thân và cho cộng đồng. Nhà vận động cho nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng là một người như thế. Ngay khi ra tù, bà Minh Hằng đã lên tiếng kêu oan cho các nữ tù nhân khác là bà Trấn Thị Theo và bà Nguyễn Minh Trí khi họ bị sách nhiễu trong trại giam. Từ Sài Gòn, bà Hằng nói dưới VOA Việt ngữ rằng bà muốn quốc tế lưu ý đến cuộc sống trong chốn lao tù của họ.
Có bàn được với cả chị Theo và chị Trí thì các chị đều thống nhất với chị là việc này cần phải lên tiếng kêu cứu cho tù nhân dân oan Trần Thị Trí là đang có những cái sự khủng bố về tinh thần và bị đánh phá trong trại giam do cái sự mà sắp đặt cài cắm của cơ quan an ninh và gây chia rẽ cô lập. Để đến mức độ mà dân oan Trần Thị Trí là đã đòi từ chị báo cái thông tin này ra quốc tế là tình trạng chị Trí hiện nay chị bức xúc ở trong đó, mà những cái trường hợp mà họ cô lập dù chính trị rồi họ chèn ép và khủng bố cái tinh thần thì nó rất là ghê gớm.
Viết trên Facebook khi mãn hạn tù, bà Bùi Thị Minh Hằng nói vì tham gia biểu tình yêu nước mà bà bị vô cớ đàn áp và bắt bớ, bà dần hiểu ra nhiều chuyện sai trái, lừa dối và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bà nói bà trở thành đối tượng nguy hiểm dưới cái nhìn của chế độ và vì thế bà bị giàn cảnh và bị bắt vì tội gây rối trật tự giao thông. Với chí khí của một người phụ nữ mạnh mẽ, bà Hằng nghĩ rằng khi quyền lợi của người dân chưa được đáp ứng thì bà sẵn sàng tranh đấu.
Thì chưa mất bây giờ, kể cả trong trại cho đến lúc ra về ngoài này thì chị vẫn nói với anh chị em là cái mục đích ban đầu của bọn chị là những người đi đòi quyền lợi. Trong khi bây giờ quyền lợi chưa hề đòi được mà bọn chị đã phải bước chân vào tù rồi. Thì cho nên đương nhiên là cái đi đòi là phải đòi nhiều hơn rồi. Bởi vì cứ mất mãi, đó, mất cái này chưa đòi được thì mất tiếp đến cái khác nữa. Cho nên cái quyền lợi của bọn chị chưa được đáp ứng thì bọn chị sẽ còn tiếp tục đi đòi.
Là giám đốc dược của 42 bệnh viện tại 14 tiểu bang Hoa Kỳ, chị Christina Cao, người đang tự nguyện đấu tranh ở một mặt trận khác, với một tiếng nói khác, chị vận động cộng đồng hãy luôn hướng về quê nhà và hỗ trợ cho phong trào đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam. Sang Hoa Kỳ định cư vào năm 1991, khi mới 16 tuổi, chị Christina thuộc thế hệ người Việt trẻ rất thành công trong ngành dược tại Mỹ. Tháng trước, chị Christina có tham gia một hội luận về nhân quyền Việt Nam. Từ California, chị Christina Cao cho VOA biết chị đại diện cho giới trẻ hải ngoại, luôn vận động cộng đồng đấu tranh cho nhân quyền và bên vực cho tiếng nói của người dân tại Việt Nam.
Đây cũng là một cái tiếng nói mà cũng là một muốn gửi đến một cái thông điệp rất là rõ ràng cho chính phủ Việt Nam là những cái vi phạm về nhân quyền, về quyền tự do, dân chủ tại Việt Nam. Hy vọng là chế độ cộng sản Việt Nam phải tôn trọng những cái điều luật đó và làm theo những cái quy định đã đưa ra.
Chị Christina nhận định về phong trào đấu tranh ở quê nhà như sau.
Người dân đã bắt đầu đứng lên để gây ra tiếng nói của mình khi mà thấy những cái bất công trên xã hội. Từ sau cái sự kiện mà Formosa, người ngư dân tại Hà Tĩnh và những cái vùng gần Vũng Hán khác nhau ở trên đất nước Việt Nam của mình, thì chị cũng góp một phần tiếng nói của giới trẻ của mình ở đây, thì sẽ mục đích chính là nói về nhân quyền và làm cách nào để mình có thể mình gây một tiếng nói mạnh mẽ hơn và nó có thể nó more effective giữa những cái cộng đồng khác nhau. Và khi mà mình đã có cái sự đoàn kết, có sự làm việc chung với nhau thì cái tiếng nói của mình nó gây ra để được mạnh mẽ hơn.
Ngày 3 tháng 3, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và đại diện tỉnh Hà Giang đã khánh thành trường tiểu học Phố Bản, được xây dựng từ nguồn vốn của chương trình hỗ trợ thảm họa nhân đạo và hành động dân sự ở nước ngoài của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Trường tiểu học Phố Bản, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là ngôi trường thứ 20 được xây dựng tại Việt Nam từ nguồn vốn trên kể từ năm 2009, theo tin từ Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội. Phát biểu tại lễ khánh thành trường tiểu học Phố Bản, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nói, con người là nguồn lực quý giá nhất của mỗi quốc gia chúng ta và giáo dục tốt là nền tảng để phát triển nguồn lực này. Người Việt Nam có câu nói, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Tôi hy vọng ngôi trường này sẽ mang lại nền tảng giúp Việt Nam phát triển tiềm năng của mình. Ngôi trường gồm 3 tầng lầu và có 8 phòng học và 2 phòng họp. Ngoài ra, một số cấu trúc có sẵn trong ký túc xá được chuyển đổi và được trang bị giường tầng mới giúp cải thiện không gian sống của học sinh. Khi có thiên tai, trường tiểu học Phố Bản có chức năng như một nơi trú ẩn khẩn cấp. Theo tin từ Tòa Đại sứ, kể từ năm 2009, thông qua chương trình hỗ trợ thảm họa nhân đạo và hành động dân sự ở nước ngoài, chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với chính phủ Việt Nam xây dựng trường học, trạm y tế, trung tâm điều phối thiên tai và cầu ở nhiều thị trấn làng xã trên khắp Việt Nam. Trước đó, hôm 1 tháng 3, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Susan Sutton và đại diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã khai trương Trung tâm Điều phối Quản lý Thiên tai nhằm giúp nâng cao năng lực của Việt Nam trong công tác ứng phó với thiên tai và hỗ trợ nhóm cư dân dễ bị tổn thương khi có thiên tai. Hôm 24 tháng 2, Tư lệnh Lực lượng Quân lực Hoa Kỳ phụ trách Thái Bình Dương đã chính thức bàn giao trường mẫu giáo Quảng Phước tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỷ phú người Mỹ gốc Việt mới nói với VOA Việt ngữ lý do ông trao tặng 5 triệu đô la giúp các nạn nhân lục lọi ở thành phố San Jose, tiểu bang California, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để xóa những điều tiếng trong cuộc tình chớp nhoáng với người mẫu Ngọc Trinh. Phát biểu giữa tuần trước trong sự tán thưởng của nhiều người, trong đó có thị trưởng San Jose, Sam Licado, ông Hoàng Kiều trích câu thành ngữ an cư lạc nghiệp để nói về khoản tiền nhiều triệu đô la đóng góp vào quỹ cứu trợ lũ lụt của thành phố. Sau khi đi thăm và chứng kiến công tác cứu trợ ở nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống hôm 6 tháng 3, người đàn ông 73 tuổi có tài sản trị giá gần 3 tỷ đô la, theo đánh giá của tạp chí Forbes, nói thêm với VOA Việt ngữ rằng
đó là cái truyền thống của cha ông chúng tôi từ năm 1800. Nó có trong những dòng máu của gia đình chúng tôi. Và hơn nữa, trong cái hoàn cảnh lụt lội của đồng bào, nhất là người Việt Nam của mình, cái trong số đó là những người Việt Nam nghèo ở tại San Jose. Lý do đó là cái động lực mà để cho tôi có cái dịp để giúp đỡ, thứ nhất là người Mỹ gốc Việt của mình, thứ hai đó là một cái cách mà tôi muốn trả ơn lại cho tất cả những người Mỹ đã cho phép chúng ta được vào đây. Bây giờ chúng tôi đã có cái dịp để được trả lại cái đền đáp cái ơn đó của họ.
Ông Kiều cho hay rằng ông đã nói với thị trưởng Licardo rằng số tiền trên dùng cho 500 căn nhà như theo yêu cầu. Một người tham gia lễ trao tặng, nghị viên Nguyễn Tâm cho biết rằng cuối tháng trước mưa bão kéo dài khiến nước dự trữ tại một hồ lớn ở San Jose tràn bờ, gây ngập lụt nghiêm trọng ở những vùng trũng, nhất là tại khu vực 7 nơi ông đại diện. Ông cho VOA Việt ngữ hay rằng tới nay lục lọi ảnh hưởng tới khoảng 15.000 người, trong đó có hàng trăm người Việt bị ảnh hưởng nặng nhất, đa phần là người lao động nghèo khó và lớn tuổi. Trong tình cảnh như vậy, ông Tâm nói rằng khoản tiền lớn của tỷ phú Hoàng Kiều có nhiều ý nghĩa. Ông nói thêm,
nó đem lại cái niềm yên ủi và hy vọng cho những người nạn nhân của khu vực 7 chúng tôi. Nhưng mà ngoài ra, nó có ý nghĩa quan trọng hơn nữa là ông Hoàng Kiều là một người hồi xưa là người tị nạn mới qua Mỹ và xuất thân từ thể hoàn vi. Nhưng ông đã thành công và ông đã không quên ơn đó. Nhưng khi ông trở lại San Jose và tặng món tiền 5 triệu đó, nó đem lại một chút hình diện chung với những người tị nạn Việt Nam tại Mỹ. Kể cả chính quyền và những người dòng chính tại Mỹ cũng còn rất là khâm phục cái thái độ cao thượng đó.
Khoản tiền 5 triệu đô la một lần nữa khiến báo chí đưa tin nhiều về tỷ phú Hoàng Kiều. Không lâu sau khi tên của ông nóng trên báo chí trong nước, sau khi ông công khai và chấm dứt chuyện tình cảm với người mẫu Ngọc Trinh hồi đầu năm. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng ông làm từ thiện để xóa bỏ những điều tiếng trong cuộc tình chớp nhoáng với nữ người mẫu Việt Nam, tỷ phú Hoàng Kiều nói rằng ông không cần phải xóa. Ông nói thêm,
tôi có làm cái điều gì sai không? Có cái gì mà tôi yêu một cái người yêu, yêu cũng bị chửi, mà không yêu cũng bị chửi. Rồi bây giờ hết yêu rồi lại càng chửi thêm nhiều. Báo chí Việt Nam câu view, tôi chứng minh cho rồi. Tôi nói trước đó, tôi sắp đưa ra tòa đấy. Tôi không nói ai hết mà tôi sắp đưa ra tòa. Sau khi mà tôi đã xong rồi đó, tôi cấm không cho được một tờ báo nào bằng tiếng Việt, kể cả ở Mỹ, đã đụng cái tên Hoàng Kiều nữa.
Còn về ý kiến cho rằng ông dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi trong vụ Ngọc Trinh, ông Kiều nói rằng tên tuổi tôi nổi bật quá rồi, cần gì đánh bóng. Hiện trên mạng vẫn có thể tìm thấy những bài viết có tựa đề như tỷ phú Hoàng Kiều nổi tiếng Mỹ, tai tiếng Việt Nam hay tỷ phú Hoàng Kiều bị báo Mỹ chê tơi tả. Trong một bài viết hôm 3 tháng 3, khi đưa tin về khoản tiền tặng 5 triệu đô la, tờ San Jose Mercury gọi ông Kiều là một vị cứu binh bí ẩn, hiệp sĩ của San Jose, hay doanh nhân anh hùng. Tỷ phú này đã cho người dịch toàn bộ bài viết và đăng trên trang Facebook cá nhân với gần 100.000 người like. Về khả năng trở về Việt Nam làm từ thiện sau khi tặng San Jose 5 triệu đô la, tỷ phú hiện đứng thứ 214 trong danh sách 400 tỷ phú trên thế giới của Forbes nói.
Tôi bỏ về Việt Nam, cái số tiền gấp 3 lần như vậy, gần 4 lần như vậy, tôi được những cái gì? Hãy cho tới bây giờ các báo chí vẫn cứ nói tôi thiêu nợ, thiêu nần, tôi hứa tôi không cho. Báo chí bôi nhọ, làm nhục mạ tôi. Tôi đã ngậm đắng nuốt cay. Bây giờ tới cái giai đoạn tôi nói thật, đừng có nói từ thiện, từ đồ đối với Việt Nam. Tôi nói xin chia ly từ đây.
tờ Vietnamnet cuối năm ngoái dẫn lại tờ Một Thế Giới đưa tin rằng bà Nguyễn Thị Tình, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, nói rằng ông Kiều đã không thực hiện đúng lời cam kết trao nhà tình nghĩa cho người nghèo.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang cộng tác với đối tác của mình, Rwanda, để giúp trẻ em đọc chữ. Vào ngày 16 tháng 2, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, hay USAID, tổ chức một sự kiện ra mắt tại Group Scholar Kinyinja để làm nổi bật dự án đọc cấp lớp nhỏ của chính phủ Hoa Kỳ nhằm cải thiện kỹ năng đọc ngôn ngữ Kinyarwanda của 1 triệu trẻ em trong 4 năm tới. Dự án đọc cấp lớp nhỏ được thực hiện với sự cộng tác của Bộ Giáo dục và Hội đồng Giáo dục Rwanda, và nó bao gồm 3 hoạt động trị giá hơn 68 tỷ franc Rwanda, tức là khoảng 80 triệu đô la. Sự hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ để hỗ trợ khả năng đọc chữ Kinyarwanda được xây dựng dựa trên những bằng chứng cho thấy khả năng đọc chữ trong ngôn ngữ đầu tiên mà học sinh nói và hiểu là nền tảng cho sự thành công của các em ở trường. 3 hoạt động bổ trợ của dự án đọc cấp lớp nhỏ là hoạt động Murek Keidu Som, tức là hãy cùng đọc, có sự tham gia của cha mẹ, cộng đồng và những người vận động cho khả năng đọc chữ để giúp trẻ em tiếp nhận văn hóa đọc ngoài trường lớp. Murek Keidu Som được thực hiện bởi tổ chức Save the Children phối hợp với Hội đồng Giáo dục Rwanda. Thứ hai là hoạt động Somaumenjay, tức là đọc và biết. Hoạt động này sẽ đào tạo giáo viên và cung cấp những tài liệu đọc thêm cho các trường học. Nó cũng sẽ tăng cường năng lực của Hội đồng Giáo dục Rwanda và vận động cho những chính sách hỗ trợ việc đọc. Và thứ ba là chương trình cộng đồng thực hành huấn luyện giáo viên được thực hiện bởi tổ chức FSI 360, một tổ chức phi chính phủ đặc trách y tế công và phát triển quốc tế ở Mỹ. Chương trình này đã phát triển một nền tảng trực tuyến để giáo viên tiếp cận những tài liệu giảng dạy và diễn đàn và học những khóa chứng nhận giảng dạy trực tuyến. Đại sứ Hoa Kỳ tại Rwanda, Erika Barsruckel, nêu bật tầm quan trọng của việc hợp tác với Bộ Giáo dục và Xã hội Dân sự của Rwanda. Cũng có mặt trong buổi lễ ra mắt là Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách giáo dục tiểu học và trung học của Rwanda và Tổng Giám đốc của Hội đồng Giáo dục Rwanda. Bà giới chức làm việc với phụ huynh của các em nhỏ ở quận Gikumbi để soạn tài liệu cho các em tập đọc ở nhà. Đại sứ Bart Ruggen nói, sự hợp tác của chúng tôi với chính phủ Rwanda, các giáo viên, các nhà lãnh đạo cộng đồng và cha mẹ đóng vai trò then chốt để đạt được những mục tiêu về khả năng đọc viết của Rwanda như đã định ra trong viễn kiến 2020. Chúng tôi đang làm việc với tất cả các đối tác của chúng tôi để hỗ trợ khả năng đọc của trẻ em, để mọi trẻ em có cơ hội thành công và giúp xây dựng tương lai của Rwanda. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.